Sài Gòn ngày 22 tháng 10 năm 1972. Văng vẳng âm thanh gọi tiếng lành, vượt đời qua đảo tự xét thân. Tâm thiền chân pháp lòng minh cảm, thiên cảnh thế gian xét rất gặp. Khi chúng ta công phu cho nó nhập định rồi đó, thì chúng ta nghe cái âm thanh ở cõi khác, không phải âm thanh ở thế gian. Thì chúng ta phải theo dõi. Có người soi hồn nghe tí 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 ở trên trung tim bộ đầu, và có người thiền định nghe những cái tiếng âm nhạc ở xa nó đưa tới. Cái đó nó cũng dẫn tiếng mình đi lên trên. Nhưng mà mình lần lần tu tiến, chứ không có nên vội tin rằng chúng ta tới cảnh đó rồi hết, chúng ta còn đi nữa. Cho nên chúng ta phải vượt cái đời, đưa nhờ cái đó chúng ta mới vượt thế gian. Cái người công phu thiền định, tại sao nó ngồi bền và nó thấy nó khoan khoái, nó có một cảnh khác đổi thay, cũng như màu sắc này kia cái nọ của đó cũng khác. Cái âm thanh ở bên trên gọi mình, thì bây giờ mình tới đó, cái lực lượng mình tới đó, nó hòa cảm với cái giới đó, thì tự nhiên mình được tiến nơi giới đó. Mình mới lần lần vượt cái đời thế gian giả tạm, nói là ảo ảo với cái rốt cuộc không có cái gì tránh hết, xét phân ra cái thanh và cái trượt. Cái tâm mình thiền theo phương pháp, đi theo cái biển, nó mới vượt khỏi cái hầm cầm đi lên trên. Thì cái lòng chúng ta ở bên trong, nội tâm chúng ta mới minh cảm cái sanh diệt ở thế gian. Rồi lúc đó thiên cảnh là cảnh trời và cảnh thế gian, xét nó cũng gần với nhau, nó không có xa. Bây giờ ta đang ở thế gian, tại sao ta nhắm mắt ta tới thiên đàng? Là nhờ do sự công phu. Mà công phu đó đâu, ta đi vô trong cái thanh điển, nó mới nói liền thanh điển. Chứ chúng ta không có đi lấy cái lý luận trần gian, nói chuyện bồng lai thiên cảnh, nói chuyện ngọc hoàng thượng đế, rồi kêu thần thánh lô bù mà không thấy ai hết. Cái này không, chúng ta lấy cái thanh điển, gọi cái thanh điển thì tự nhiên nó hòa cảm, nó thấy. Tự tu, tự xét, tự lòng, đời là cõi tạm, vậy cầm gánh tu. Nằm đêm mơ mộng càng mùn, văn minh đoán xét, hành thu lý trời. Đó, chúng ta dẫn kỹ, mình phải tự tu, tự xét, tự lần mình nghiên cứu. Chứ không có nên mơ mộng, nằm trên bao này kia nọ, không được. Chúng ta phải gắn tu, gắn sửa, nay chút mai chút nó mới đi tới. Chứ đừng có nằm đêm rồi tôi mơ mộng trên bao đó, rồi tôi nhớ cái chuyện trên bao đó, rồi tôi cho cái đó là chánh. Nó càng ngày càng thối bộ, chứ không có tiến bộ. Đó, cái người văn minh nó phải đoán xét, mà hành thu là nó phải đi tới, để nó thu hút cái nguyên lý của trời đất. Hồn ta vượt khỏi cõi đời, đến nơi tận hưởng lý lời Phật khuyên. Chúng ta, cái hồn của chúng ta vượt cái cõi thế gian, là vượt khỏi bản thể này. Cái bản thể này là cái đời. Nếu chúng ta còn bám ở trong bản thể thì chúng ta phải theo cái chuyện đời, sự di động của thế gian. Mà chúng ta vượt khỏi bản thể thì chúng ta đi khỏi cái đời, khỏi cái sức hút của hồng trần. Thì mình đến nơi tận hưởng lý lời Phật khuyên, mình đi tới cái đó bất động đó, mình hưởng lúc đó cái luồng điển của Phật đưa đến, là đem cái sự văn minh sáng suốt cho mình. Thân con chẳng khác chiếc thuyền, vượt qua sóng gió hồn thiên tiến lầm. Cái bản thân của chúng ta cũng như chiếc thuyền, từ nhỏ cho tới lớn, bây giờ gặp những sự kích động và phản động ở thế gian, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, buồn tuổi đủ thứ hết. Cũng như chiếc thuyền mà bị sóng gió, qua một thời gian rồi, qua cái cơn sanh lão bệnh tử rồi, chúng ta có tu, biết được phần hồn thì chúng ta nắm phần hồn. Cái hồn thiên là hồn, không phải là ở thế gian, nó ở bên trên nhưng không phải là ở thế gian. Lúc đó chúng ta mới tiến lần lên, lập trường giữ vững chuyên cần, phải nắm đó mà đi, không nên thay đổi, không nên nghe chuyện này chuyện nọ rồi bỏ phí cái công phu uổng lắm. Hồn là giáo chủ, thân thần tạm theo, cái hồn là chủ của bản thể. Cái thần thức mở mắt thấy cái đó là nó phải theo cái chủ nhân ông, chứ không phải chủ nhân ông đi theo cái mở mắt thấy đâu. Những cái đó là cái cõi tạm. Mà người thế gian họ bị lầm một chút là mở mắt thấy họ chạy theo. Nhưng mà chúng ta cái hồn chúng ta thấy rồi đó, chúng ta mới điều khiển cái thần thức của bản thể. Nó chỉ theo phần hồn thôi, chứ phần hồn không có theo nó. Cho nên tự vội tưởng nghèo, không không mà có gắn theo tiếng hoài. Đừng có tưởng ta tu rồi một ngày kia đây rồi, bỏ nhà bỏ cửa bỏ bản thể đây rồi chết rồi không biết đi đâu. Tưởng nghèo là tưởng chúng ta tiêu tan hết. Không, cái không mà chúng ta nhận thấy ở đây thì nó sẽ tiến hoài. Cái phần hồn nó sẽ có trong cái không mà nó mà có. Sau này nó bỏ bản thể thì nó có đầy đủ hết, nó không thiếu gì hết. Nó cứ tiến hoài cho nó không có thụt lùi cái bản thể thế gian. Tới già tới chết rồi thôi là nó có giới hạn thôi. Còn cái hồn chúng ta không có giới hạn, chúng ta tiến lên là cứ tiến hoài. Biển ta trụ quá duy xài, tiền tài thế sự tan hoài trụ tan. Cái biển chúng ta mà trụ quá rồi đó thì chúng ta xài bất cứ ở đâu cũng được. Cái người thông minh sáng suốt thì đi đâu cũng có cơm ăn hết, cũng có áo mặc hết, không có đến nỗi mà đói khổ đâu mà sợ. Còn tiền tài thế gian mình ôm cho giữ, nay mình có bạc tỷ, mai họ ăn cúp không còn gì hết. Rồi sau này nó có tử tang làm đi làm lại, nhưng mà cái bản thể chúng ta, cái tuổi tác chúng ta, nó không có chờ đợi chúng ta để mà đi tìm cái số tiền mà đã mất. Cho nên cái chuyện thế gian thì nó có tử có tang, chúng ta không nên suy nghĩ nó quá nhiều. Suy nghĩ như chừng nào thì dư động như chừng ấy. Chúng ta chỉ nắm cái biển trụ qua thì lúc nào chúng ta cũng đi xài, đi nơi nào cũng sống được chứ không phải riêng ở Việt Nam. Không đau, không khổ, không mạng, không giành, không dịch mới an cõi lòng. Con người không giành dịch của người ta, cái tâm người đó mới an. Mà không cảm giác cái đó là đau, cái đó là khổ. Cái gì ở thế gian đau rồi hết đau, rồi khổ rồi hết khổ, cái gì cũng tạm mà thôi. Muốn sâu lại phải đề phòng, không nên bình thản tiến tầm biển quan. Cái lúc mà chúng ta mưu sâu để việc của thiên hạ, để làm cái việc gì mà kiếm ăn đó, đặt cái mưu này mưu nọ đó, thì phải coi chừng rằng cái đó tham một lần nó sẽ tham thêm. Mà chúng ta không mưu, cái gì cũng bình thản tự nhiên do trời đất sắp đặt. Chúng ta bản thể chúng ta bởi cấu tạo bởi thiên nhiên, và chúng ta hàng ngày sinh sống, tất cả của kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành để nuôi dưỡng bản thể của chúng ta cũng là thiên nhiên hết thảy. Chứ không phải rằng do ai tạo, con người nào làm ra được. Con người không có thể chế ra học cát đâu, dù cho bác học đi cũng vậy đó thôi. Càng tu càng xét rõ ra chính mình là chủ, thân chàng phải lo đó. Mình càng ngày càng tu càng minh thì mình thấy cái địa vị của phần hồn là chủ bản thân, chứ không phải bản thân làm chủ mình. Chính mình là chủ mà mình không chịu lo đó cái bản thân á, thì chỉ lo cứu xét tò mò, cứ dùng cặp mắt mà xét chuyện này chuyện nọ của thiên hạ. Chuyện mình không có lo, sách nào cũng đọc mà thân trò khổ thêm đó. Thời gian nó đâu có cho phép chúng ta theo cuốn sách này đã rồi chạy theo cuốn sách kia, rồi họ nói chuyện này cũng bắt chước, đọc qua một cái rồi bắt chước muốn thay đổi. Thì cái thời gian mà chúng ta nung nấu cái thanh điển để đi lên, rồi chúng ta lấy cái sáng suốt áp dụng dùng cái lối khác của người khác, ngay được một chút mai nó lại hạ trở xuống. Thành ra cứ bao nhiêu đó mà nó làm chúng ta trầm lung trong bể khổ, cứ lên lên xuống xuống, cái luồng điển nó không có nhất định đi lên luôn. Thì cái này chúng ta quyết tâm trả thú cầu bằng, bỏ tất cả những cái gì ở thế gian của thiên hạ là thiên hạ đoạt được, còn cái của tôi lo sửa cho tôi phải tiến lên. Thì tôi xả thú cầu bằng, tôi không có thâu thập những cái chuyện ở thế gian, họ cho cái đó là cái quý, nhưng mà rốt cuộc không phải. Cái của tôi có mới là quý, còn cái của thiên hạ tôi không có chấp nhận. Thì tự nhiên mình trở nên một người gì? Người bằng đạo, là không có cái sự phức tạp của thiên hạ đổ trong đạo óc chúng ta mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta cứ xem sách, cứ theo những cái đường lối đó, thì sự đau khổ nó dồn dập trong đạo óc chúng ta. Bắt chước người này chập, bắt chước người kia chập. Một cuốn sách coi như là mười mấy hai chục ngàn cái công việc thí dụ, rồi nó cứ đi theo cái đó nó tiến được. Bây giờ chúng ta phải trở về thiên nhiên, không còn cái gì hết, đi trong cái không không. Vạn sự khởi đầu bởi cái không, chúng ta phải trở về không, nó mới đi tới cái chỗ tiến bộ văn minh của đạo Phật. Dấn tu mở trí mở niệm, hai thông trên biển tự tìm đến nơi. Đó, mình dấn mình tu là mình sửa lấy mình cho nó hòa cảm với thiên nhiên, thì nó mở cái trí và nó mở cái nhìn tin là chính nó đã đi tới được, nó xét được, nó hiểu được lấy nó mới tiến được, nó khai thông cái chân biển. Tự nhiên mọi việc gì nó muốn đến nơi là dễ dãi, chứ không phải là đi theo một cuốn sách lấy cái ví dụ của người khác. Mình tu ở đây là trở về thiên nhiên. Mẫu ai? Minh tâm mới hiểu lý trời, sáng soi thế cảnh biểu lời dạy khuyên. Đó, lúc ta minh tâm chúng ta mới hiểu lý trời, cái chuyện sáng soi của trời đất đó, nó biểu bày cái lời dạy khuyên người thế gian. Tại sao cái cây kia xanh, cái cây nọ lại xanh ra cái bông đỏ, và cái trái này lại chua, mà cái trái kia lại cay. Đó, cái sự kích động của thế gian vật chất, mà nó cũng phải biến theo cái chiều hướng quy định. Thú hồi gì, cái phần hồn con người nó cũng có sự quy định của nó. Cái đó là cái sự sáng suốt của tạo vật biểu bày để dạy chúng ta hiểu cái phần của chúng ta lo giữ lấy chúng ta. Cây thì lo tiến bộ theo cây, mà chua tiến bộ theo chua. Chứ đừng cái cây mà muốn đổi thành chua, mà chua muốn đổi thành cây cũng không được. Thiên người cảm ứng tiền như cửa trời mở rộng, nói liền tiến lên. Chứ cái cảnh trời của chúng ta, một khoảng đất rộng như cây cỏ, nó cũng có sự vui mừng cảm ứng của nó. Mà con người chúng ta cần thông minh hơn nó, chúng ta phải cảm ứng cái tiền duyên trước kia chúng ta ở đâu đến đây, sẽ về đâu. Mà nếu chúng ta không trở về cái vị trí của nội tâm chúng ta, không bao giờ chúng ta thấy được cái tiền duyên. Một cửa trời thì mở rộng. Đó. Bây giờ chúng ta không tiếp nối cái thanh điển chúng ta đi lên, làm sao mà chúng ta nối liền được để tiến lên. Cho nên chúng ta phải trở về vị trí chúng ta mới đi lên được. Còn nếu mà chúng ta ở vị trí một người khác là chúng ta bị kẹt. đó chiến cuộc độc địa tham sân si của thế gian. Có sự sáng suốt của nội tâm mới thấu hiểu được nguyên lý của trời đất. Khi ta thông cảm được nguyên lý của sự việc thì tự nhiên ta sẽ trở về với nguyên lý của thiên nhiên. Phòng khi đổi tánh đảo điên, sân si vô định gieo phiền thế sanh, biển không chuyển hóa đằng dần, khổ tâm thực trí cơ hành quán mang. À, chúng ta phải đề phòng, khi chúng ta tu là chúng ta tiến lên một con đường. Còn nếu người không tu thì tự nhiên nó phải đi tới chỗ đạo điên, tham lam, ngoại cảnh và bị ngoại cảnh thu hút. Thì nó trở nên cái tánh sân si vô định, gieo phiền cái người này người đó. Biển không chuyển qua đành dần, nó không minh bạch cái âm dương, nó không biết thanh trượt, phân minh. Thì nó càng ngày nó càng khổ tâm cực trí, nó thấy nó cơ hành, hoang mang, nó không biết sao đây. À, tu cái môn nào, nhiều người cứ mở miệng nói tu nhưng mà không biết tu là cái gì. Nói Phật mà không biết Phật là ai. Sự áp đảo từ bên ngoài xâm nhập vào nội tâm, nếu ta không chịu tỉnh thì càng ngày nó lại càng làm cho luồng điển bất thông, rồi đâm ra lầm tưởng là đứng đắn. À, nhiều khi những người ở thế gian để cho người khác phê bình và cho họ là ngoan cố, nhưng mà họ cho là họ phải. À, cái đường lối họ đi đứng đắn, nhưng mà cái đó nó cũng là sai lầm. Mình tưởng đứng đắn chứ còn mình chưa có trở về thiên nhiên, làm sao mình biết cái vị trí đứng đắn của mình. Ở về đời không bao giờ có sự đứng đắn, cho nên người ta nói, người kia cũng nói, trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian không có người ngay là vậy đó. Đến khi động chạm khó khăn, khi ra mới thấy cơ cần tại ai, xét đi xét lại chẳng tài, chính mình sai lầm, chính ai sai lầm đó. Đến khi động chạm thì mình mới thấy cái sự khó khăn. Còn bình thản như là không có bao giờ biết cái sự khó khăn, cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta tự gây cái sự động chạm cho nội tâm, lấy cái điện đụng cái điện, lấy cái nguyên khí của trời đất đánh đổ cái nguyên khí của cơ thể, đi tới động chạm, chúng ta mới thấy cái sự cơ cần tại ai, sự tối tâm ngoan cố ai đã tạo ra, chính mình nuôi dưỡng nó cho mình không đánh đổ và không có thanh lọc nó. Lúc đó mình xét đi xét lại thì mình không còn cái tài dễ thế gian hết. Sanh lão biết được cái luật định của sanh lão bệnh tử của con người, không có cái tài cán gì hết. Chính mình sai lạc, mình không có sai lạc, mình có nhập bản thể, mình làm đánh trọn lành tiên Phật rồi. À, mình đâu có đi tới cái chỗ sai lầm. Mà bây giờ mình tu rồi mình thấy tất cả là phải, nhưng mà chỉ mình là sai lầm. Cho nên tôi thường thường nói, ngày nào cũng ngày có trời Phật, và giờ nào cũng giờ của chúng ta đã tự sai lầm. Cho nên khi mà chúng ta xét được biết từ giờ, từ phút, từ ly, từ tí sai lầm đó, thì người đó mới đi tù. Chứ đừng cho là ta làm hại, cho ta làm hại là sai, đi làm thầy thiên hạ là sai. Bởi vậy cho nên chúng ta nên tu trong sự động chạm, mau tiến hơn là thanh tịnh mà bất minh. Có người mà nói tôi tu thì tôi phải dọn cảnh cho đẹp, cho thanh tịnh, nhưng mà tôi không minh cái nguyên lý của sự kích động và phản động thì làm sao mà tôi tiến về Phật được. Cũng như con người mà lái máy bay mà không hiểu cái sự tai hại của chiếc máy bay thì làm sao mà đi phía này phía kia được. Chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta đang lái cái chiếc thuyền Bát Nhã, cái bản thể chúng ta ở đây, ở trong đó nó có nhiều cái quyền bí, nhiều cái cơ năng khác hẳn thế gian, mà chúng ta không biết lái, không minh định cái nội tạng mà để điều khiển lấy nó, thì tự nhiên bị sóng gió đập đổ, thì một ngày kia nó cũng phải chìm theo sóng gió. Cho nên các bạn có tu về tâm tinh thần biển quan, các bạn sẽ thấy rõ ràng chính mình điều khiển, mà mình đi tới biển quan á, là mình đi tới thanh tịnh, chứ không có cái sự gió mưa bão bùng mà nó nguy hiểm mà nó hại chúng ta. Nếu chúng ta theo bản thể thì một ngày kia nó sẽ lật đổ chúng ta, chúng ta không có thể tiến được. Chứ không phải rằng Đức Phật nói như mình xả phú cầu bằng, các con nên diệt sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà người thế gian là nói tôi làm sao tôi diệt được. À, họ không biết cái đường lối, cho nên đằng này người ta không có cấm giới. Các bạn tu là các bạn tu, nhưng các bạn không có cấm giới. Trước khi các bạn làm cái gì bây giờ cứ tiếp tục làm đó, rồi các bạn sửa cái nội bộ, cái tính yêu, cái cơ quan điều khiển, nó minh tâm kiến tánh rồi, nó không có tái phạm nữa, thì lúc đó nó mới chịu giúp. Chứ còn khi không các bạn nên đi đường lối đó, vì khi các bạn bỏ không bao giờ bỏ được. Cho nên đằng này không có cấm giới, chỉ cấm cái làm biến là đi liên kết lại cái con đường biển quan từ tiền kiếp tới bây giờ. Chúng ta làm biến, ai đi liên lạc với chúng ta? Cho nên chúng ta phải cố gắng tu sửa và hành, tự nhiên chúng ta mới đi tới chỗ đó. Cho nên các bạn đã có một cơ hội, theo tôi thấy sự tu hành đường lối bây giờ, các bạn đã có một cơ hội rất tốt đẹp đi thẳng vô con đường để chúng ta đem lại sự sáng suốt cho nội tâm và tự tu tự tiến, tự minh tự giác. Cái đó là cái chuyện quý báu nhất, và không phiền hà tới một người nào, chứ không nên quỳ gối trước một ông Phật mà đắp ở thế gian mà cầu xin chuyện này chuyện đó. Cái đó nó càng đem sự tâm tối. Nhưng mà chúng ta ở đây được tiến gần tới Đức Phật, tiến gần tới sự văn minh, tiến gần tới những vị trọn lành hiển hành của vũ trụ. Chúng ta không có chịu mà lợi dụng những vị đó, chúng ta không có làm những điều trái ngược. Cho nên các bạn đi hoàn toàn vô trong cái pháp lý, vô vị khoa học nhìn đứng Phật Pháp, cho các bạn không phải đi về trong chỗ ý lại. Cho nên mỗi người là điều làm chủ bản thể. Tôi nhắc hàng tuần ở trong đó những cái bài thơ trong phân minh rõ ràng cho các bạn: một con đường sáng là đi lên, một con đường tối là đi xuống. Thì bây giờ chúng ta dồn ra cái quan cảnh, nếu mà không có ánh sáng của trời đất chiếu rọi, làm sao có đủ phân ra rõ ràng màu mè thứ tự. Nếu mà tắt hết rọi không có ánh sáng thì những tụi này không có thứ tự, mà có ánh sáng của trời đất là tự nhiên có thứ tự. Mà nội tâm của chúng ta không có ánh sáng, làm sao chúng ta có thứ tự mà để điều khiển cái tiểu thiên địa này và biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa bộ bất của Đức Phật, mà để tiến về bên trên để tu tịnh. Thì chúng ta phải cần cái ánh sáng ở bên trên, chứ chúng ta không cần cái sự di dụng của thế gian và sự kích động của ngoại cảnh. Cho nên các bạn tu nhiều khi họ chọc một chút các bạn giận, cái đó là các bạn đi sai được. Nhưng mà các bạn không phải là đi theo tìm người thế gian, các bạn tìm cái thanh điển của các bạn ở nội tâm và liên kết với tự tại tự nhiên, tiến về minh định không động. Các bạn cứ nắm con đường đó mà đi, chứ đừng nghe cái dư luận thế gian. Dư luận thế gian mà làm gì? Họ nói được thì chê cái áo mình xấu, chứ ai cắt cái áo mới cho mình bẩn, thấy không? Họ chửi thằng đó quê, chứ họ làm sao cho mình xấu? Họ không có biết cái gì hết, chính họ cũng chưa hiểu họ. Cho nên các bạn còn nhiều người sống trong dư luận nhiều lắm, không nên, phải tự dứt khoát cái đó để các bạn đi về nội, hướng về nội tâm. Các bạn không có bị lỗ đâu, nhưng mà các bạn sẽ đi tới 100% mỹ mãn cho nội tâm ở tương lai. Cảm ơn các bạn.